Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 11 năm 2010. Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo lần thứ hai về Biển Đông với sự tham gia của hơn 50 chuyên gia nghiên cứu quốc tế.
Việt Nam được xếp thứ 8 trong danh sách 10 nước có tổng sản phẩm quốc dân bình quân tăng nhanh nhất.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi Indonesia như là một mô hình đối với đạo Hồi và phương Tây.
Thân nhân nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba không được chính quyền cho phép vào tù thăm ông.
Một người lính tuần duyên Nhật Bản thú nhận đã công bố đoạn video về vụ tàu cá Trung Quốc đụng vào tàu tuần tra Nhật Bản.
Nhóm G20 chuẩn bị khai mạc ngày mai trong bối cảnh bi quan về khả năng các nước đạt đồng thuận lên cao.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ký ban hành luật cải tổ hưu bổng.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung tranh giành ảnh hưởng lôi kéo Indonesia.
Các tổ chức nhân quyền Campuchia chỉ trích hành động tra tấn tù nhân trong các khu tạm giam. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo lần thứ hai về Biển Đông với sự tham gia của hơn 50 chuyên gia nghiên cứu quốc tế. Vào hôm nay, Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam đã khai mạc cuộc hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai về Biển Đông tại khách sạn New World, thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề chính là Biển Đông, hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực. Trong hai ngày, mùng 10 và 11, hơn 50 chuyên gia nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ thảo luận về các vấn đề hiện nay trên Biển Đông. Theo chương trình đã được công bố trên trang web của Học viện Ngoại giao, về dự cuộc hội thảo lần này ở thành phố Hồ Chí Minh có hầu hết các nhà nghiên cứu tên tuổi, từ giáo sư Kalaitaya ở Học viện Quốc phòng Úc, tiến sĩ Mark Valencia, chuyên gia nghiên cứu châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Woodrow Wilson của Mỹ, cho đến giáo sư Ramses Amer, Đại học Stockholm, Thụy Điển, hay giáo sư Sten Tønnesen, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Na Uy. Nội dung các phiên thảo luận phản ánh các mối quan tâm chính hiện nay về Biển Đông. Trước hết là tình hình môi trường chiến lược ở Biển Đông đang thay đổi. Vào lúc này, giới nghiên cứu đều ghi nhận sự can dự của Hoa Kỳ vào vấn đề Biển Đông làm cho thế cuộc thay đổi. Một vấn đề khác sẽ rất được chú ý trong cuộc hội thảo lần này tại Việt Nam, đó là những diễn biến gần đây ở Biển Đông có tác động như thế nào đến an ninh và thịnh vượng của khu vực. Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc tại vùng Biển Đông cũng sẽ được mổ xẻ, như trong tham luận của giáo sư Robert Beckman, Trung tâm Luật pháp Quốc tế Đại học Quốc gia Singapore, bàn về tác động của các báo cáo đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc đối với các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Một trong những vấn đề khác cũng sẽ được nêu bật là vị trí của luật pháp quốc tế trong hồ sơ Biển Đông. Đây là một trong những điểm sẽ được giáo sư Thụy Điển Sten Tønnesen trình bày trong tham luận. Có thể ràng buộc các cường quốc bằng luật pháp hay không? Trung Quốc, Hoa Kỳ và sức mạnh của luật quốc tế tại Biển Đông như thế nào? Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho biết thêm thông tin về cuộc hội thảo đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Giống như là cái hội thảo Biển Đông đó, ở Hà Nội lần trước đó thì hiện nay thì cũng tổ chức như thế ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày đó, cái số mà người tham dự thì là chủ yếu là các chuyên gia luật đó là của nước ngoài, nhưng là trong nước thì chỉ có một số. Thì như thế thì cũng là một cái đề tài mà liên quan đến vấn đề là hợp tác đó, về vấn đề an ninh, vấn đề hòa bình. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chiều hướng tốt để tranh thủ cái dư luận của thế giới, các chuyên gia, nhất là vấn đề luật pháp quốc tế đó. Và từ đó thì phải tạo ra cái sự hòa bình cũng như là cái an ninh ở Biển Đông. Và tôi thì đó là một cái bước thứ hai đó. Hà Nội trước đây đã làm rất tốt cái hội thảo về pháp thế đấy. Nó đa phương hóa cũng như là quốc tế hóa, càng ngày nó càng rõ ra. Đấy, cái sự hợp tác trước hết là thế giới học Phật, các chuyên gia, người ta cũng nghĩ như vậy. Người theo tôi thì với những cái hoạt động ngoại giao trong thời kỳ vừa qua đó thì tôi thấy là rất thuận lợi cho Việt Nam đấy, về tất cả các nước quan tâm đến hoạt động của Biển Đông và cũng là lợi ích của chung. Với cái kết quả của hội nghị thượng đỉnh vừa rồi đó, thì các anh đã biết rồi đấy, cái ứng xử của Biển Đông của các phía trong đó có Trung Quốc và ASEAN đấy, thì tôi nghĩ rằng là bắt dịch cụ thể hóa hơn, nó không còn chỉ là cái nguyên tắc nữa, mà đây là ta có thể có những cái gì mà cụ thể để an ninh cũng như là cái hợp tác về mặt mặt đấy ở Biển Đông nó được tốt hơn. Thế còn cụ thể nó sao thì phải đến ngày mai mới có thể mình thấy rõ được.
Vừa rồi là ghi nhận của tiến sĩ Nguyễn Nhã từ Hà Nội. Việt Nam được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách 10 nước có mức thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh nhất. Nhân dịp công bố bản báo cáo phát triển con người 2010 tại Hà Nội và hôm qua, mùng 9 tháng 11, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP đã ghi nhận thành tích trên đây của Việt Nam. Theo thống kê của cơ quan Liên Hiệp Quốc, thì trong vòng 40 năm qua, mức thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 5 lần. Trong danh sách các nước đạt nhiều tiến bộ nhất về thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Tuy nhiên, theo Liên Hiệp Quốc, hàng triệu người Việt Nam dù đã thoát cảnh nghèo đói về thu nhập, nhưng tình trạng chênh lệch vẫn còn cao. Mức tăng đáng kể về thu nhập đã không đưa được Việt Nam vào danh sách các quốc gia đứng đầu về những tiến bộ trong phát triển con người nói chung.
Tổng thống Mỹ ca ngợi Indonesia như một mô hình đối với Hồi giáo và phương Tây. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và phu nhân đã tới Jakarta thực hiện chuyến công du Indonesia mà trước đây ông đã phải hai lần hoãn lại. Trong thời ấu thơ, ông Obama đã từng sống 4 năm tại nước này. Tổng thống Mỹ đã đọc một bài diễn văn ca ngợi tiến trình dân chủ hóa và mô hình cùng chung sống hòa bình giữa các tôn giáo, sắc tộc tại Indonesia. Từ Jakarta, thông tin viên của đài RFI Solen Onerin gửi về bài tường trình sau đây.
Elle a beau être membre du G20, l'Indonésie reste extrêmement discrète sur la scène internationale.
Mặc dù là thành viên G20, nhưng Indonesia vẫn rất kín tiếng trên chính trường quốc tế. Do vậy, khi mà nhân vật có thế lực nhất hành tinh, Tổng thống Mỹ, phát họa ra hình ảnh đẹp đẽ của Indonesia, thì điều này chỉ có thể làm tăng thêm tinh thần dân tộc chủ nghĩa của nước chủ nhà. Ông Obama ca ngợi Indonesia, không phải vì đây là nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới, mà vì sự thống nhất trong đa dạng của quốc gia này, hay nói một cách khác là làm thế nào để các dân tộc và tôn giáo khác nhau cùng chung sống hòa bình. Việc ông Obama tới thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal có nghĩa là độc lập, được một kiến trúc sư cơ đốc giáo xây dựng, mang tính biểu tượng cao. Hình ảnh vị tổng thống đi bít tất vào một khu đền Hồi giáo và phu nhân của ông mang khăn che mặt đi bên cạnh, được coi là khúc dạo đầu cho một bài diễn văn nhằm chia tay ra với thế giới Hồi giáo, giống như bài diễn văn mà ông đã đọc tại Cairo hồi tháng 6 năm ngoái. Bài diễn văn ngày hôm qua của Tổng thống Obama vẫn theo mạch của bài phát biểu tại Cairo, nhắc lại rằng Hoa Kỳ không bao giờ và sẽ không bao giờ tiến hành chiến tranh chống đạo Hồi và kêu gọi đối thoại, đấu tranh chống Al-Qaeda. Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận là còn phải nỗ lực nhiều để có được những tiến bộ, đặc biệt là tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông Obama đã lấy Indonesia làm ví dụ để chứng minh rằng có thể tiến hành đối thoại trong một đất nước mà đa số người dân theo đạo Hồi. Đối với người dân Indonesia, chuyến công du này mang tính biểu tượng cao. Ông đã tôn vinh hình ảnh đất nước Indonesia. Trong diễn văn của mình, Tổng thống Mỹ đã nói đến một quốc gia được xây dựng trên những giá trị nền tảng giống như Hoa Kỳ, đó là cởi mở, khoan dung, đa dạng tôn giáo và dân tộc. Ông cũng nhấn mạnh trên những tiến bộ mà Indonesia đã đạt được, nhất là trong 10 năm qua, và việc xây dựng nền dân chủ. Ông cho rằng Indonesia là một đồng minh tự nhiên của Mỹ với tư cách là một nền dân chủ. Đối với Indonesia, vốn vẫn bị coi là chú lùn về chính trị, khi so sánh với mức độ rộng lớn của quốc gia này, thì bài diễn văn của Tổng thống Mỹ giống như một lời kêu gọi Indonesia hãy tỏ rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên chính trường quốc tế. Ví dụ như, tại hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được khai mạc vào ngày mai hay trong hồ sơ Miến Điện. ông Obama lên án kết quả bầu cử vừa qua tại Miến Điện. Đây cũng là một cách nhắc nhở rằng Indonesia là nước lớn trong Hiệp hội Đông Nam Á, và đây là diễn đàn quốc tế phù hợp nhất để Indonesia can thiệp vào hồ sơ Miến Điện.
Sudanolohin, Jakarta, RFI.
Ngày hôm nay, ông Obama đã rời Indonesia để sang Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được khai mạc vào ngày mai.
Tại Trung Quốc, người thân của giải Nobel Hòa Bình, nhà Li Kha Li Hiểu Ba, không được chính quyền cho phép thăm ông. Ngày hôm nay, một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Hồng Kông đã thông báo gia đình của nhà Li Kha Li Hiểu Ba đã không được phép đến thăm ông tại nhà tù trong cuộc thăm hàng tháng như thường lệ. Có thông tin cho rằng các cuộc thăm sẽ bị cấm cho đến hết lễ trao giải Nobel tại Oslo ngày 10 tháng 12 tới. Cũng theo Hiệp hội Nhân quyền kể trên, sau khi biết tin được trao giải, ông Li Hiểu Ba đã dự định sẽ công bố một diễn văn về việc này. Tuy nhiên, quản lý trại giam đã cản trở ông Li Hiểu Ba bày tỏ thái độ. Cùng trong thời gian này, phái đoàn của Thủ tướng Anh đang công du Trung Quốc với mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế. Mục tiêu của hai phía là tăng gấp đôi thương mại song phương đến 100 tỷ đô la vào năm 2015. Vấn đề nhân quyền dường như không phải là trọng tâm chú ý của Thủ tướng Anh. Thông tín viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Signer des contrats avec la Chine n'empêche pas de parler des droits de l'homme. Tel est le message que veut faire passer l'entourage du Premier ministre britannique à l'occasion.
Ký hợp đồng với Trung Quốc không cản trở việc nói đến vấn đề nhân quyền. Đó là thông điệp mà phái đoàn của Thủ tướng Anh muốn truyền đạt với công chúng trong chuyến công du Trung Quốc hai ngày này. Vấn đề quyền con người có thể đã được đưa ra bàn trực tiếp trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày hôm qua. Chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Anh cũng sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền trong một bài diễn văn đọc trước các sinh viên đại học Bắc Kinh. Theo các trích đoạn được công bố trước đó, ông David Cameron có thể nhân dịp này kêu gọi Trung Quốc cởi mở hơn về mặt chính trị. Ngược lại, công chúng không biết liệu Thủ tướng Anh có nêu ra trường hợp của ông Lưu Hiểu Ba hay không. Bởi vì người đứng đầu chính phủ Anh là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến Bắc Kinh sau khi giải Nobel Hòa Bình được trao tặng cho nhà Li Kha nổi tiếng hiện đang bị cầm tù. Nhiều tổ chức thân chính phủ và chính nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vì Vì ngày thứ hai vừa qua đã lên tiếng công khai kêu gọi phương Tây ủng hộ những người đấu tranh vì nhân quyền tại Trung Quốc. Nhiều tác phẩm của ông Ngải Vì Vì hiện đang được triển lãm tại Viện Bảo tàng nổi tiếng của Anh Tate Gallery. Ông cũng là người đang có mặt trên trang nhất của nhiều tạp chí Anh Quốc. Tuy nhiên hiện tại tại Trung Quốc, Thủ tướng Anh được nhìn nhận trước hết như là một doanh nhân. Cameron means business. Cameron có nghĩa là làm ăn. Đây là hàng tựa lớn của tờ Global Times sáng nay. Khi được hỏi, một sinh viên Trung Quốc đang tìm mua tờ Nhân dân Nhật Báo tại một sạp báo đã giải thích thêm rằng ông Cameron đến Trung Quốc để kiếm tiền.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nước này mới đây đã lợi dụng uy thế của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn một bản báo cáo điều tra có hại cho đồng minh Bắc Triều Tiên của họ. Theo nội dung bản báo cáo do một ủy ban chuyên gia Liên Hiệp Quốc soạn thảo, thì Bình Nhưỡng dường như đã cung cấp công nghệ học nguyên tử cho Iran, Syria và Miến Điện, bất chấp cấm vận Liên Hiệp Quốc. Trên nguyên tắc, tài liệu này phải được chuyển lên Hội đồng Bảo an trong thời gian tới đây. Các kết luận đã được soạn xong từ 6 tháng nay, nhưng đã bị Trung Quốc ngăn không cho công bố. Còn tại Nhật Bản, chính quyền Nhật đã tìm ra tung tích người tung video sự cố trên biển Hoa Đông lên Internet. Theo hãng tin Pháp AFP, trích dẫn nguồn tin của truyền hình Nhật Bản NHK, thì nhà chức trách nước này đã tìm ra được người làm lộ video quay cảnh tàu cá Trung Quốc đụng vào tàu tuần duyên Nhật Bản hồi đầu tháng 9 vừa qua. Theo truyền hình Nhật Bản, thủ phạm là một trong những nhân viên của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật. Người này đã thú nhận tung clip lên mạng YouTube giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh đang căng thẳng sau vụ bắt giữ tàu cá và các thuyền viên của Trung Quốc trên khu vực đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Trước đó, Tokyo đã lên tiếng xác nhận đây chính là nội dung cuốn băng video mà lực lượng hải quân Nhật đã quay được khi vụ đụng độ và bắt giữ tàu cá của ngư dân Trung Quốc xảy ra. Video cho thấy rõ là tàu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự cố. Thế nhưng, Trung Quốc trong thời gian qua đã làm lớn chuyện, gây sức ép trên chính quyền Tokyo.
Ngày mai, hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc, bao trùm một bầu không khí nghi ngờ về khả năng đi đến được một đồng thuận cao. Chiều hôm qua, cuộc họp chủ bị của khoảng 40 đại diện các quốc gia tham dự, gồm các thứ trưởng tài chính, đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Theo người phát ngôn của ban tổ chức G20 Hàn Quốc, Kim Yong-kyung, cuộc họp đã không thành công trong việc thảo ra một thông điệp chung. Ngày hôm nay sẽ có thêm một cuộc họp mới nhằm đi đến một thỏa hiệp. Căn cứ vào các tuyên bố gần đây của các đối tác chủ yếu Hoa Kỳ, Trung Quốc, các nước châu Âu, Brazil, có thể thấy sự khác biệt giữa các bên là rất lớn. Điều này làm tăng thêm bầu không khí ngờ vực về khả năng thành công tại hội nghị này. Trong không khí căng thẳng của cuộc chiến giữa các đồng tiền, hầu hết các nước đều bất bình với việc mới đây Ngân hàng Trung ương Mỹ bơm 600 tỷ đô la để mua trái phiếu. Việc Hoa Kỳ chọn chiến lược hạ giá đồng đô la để tạo đà cho nền kinh tế là đối tượng chỉ trích mạnh mẽ của Đức, Trung Quốc, Brazil và nhiều nước khác. Tân Tổng thống Brazil Dilma Rousseff lên án thái độ nước đôi của Washington, một mặt vừa kết tội Bắc Kinh đã ghìm giá đồng won, mặt khác lại cố tình hạ giá đồng đô la. Ngược lại, Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc thả đổi đồng won vì cho rằng đây là nguyên nhân chính gây ra thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ.
Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã ký ban hành luật cải tổ hưu bổng. Theo công báo nước Pháp vào hôm nay, thì ông Nicolas Sarkozy đã chính thức ban hành luật về cải tổ chế độ hưu bổng vào hôm qua. Ông đã ký ban hành đạo luật này sau khi Tòa Bảo hiến Pháp đã giải tỏa nút chặn cuối cùng, sau khi phán quyết là dự luật vốn được hai viện quốc hội Pháp thông qua hoàn toàn hợp hiến. Tòa Bảo hiến Pháp như vậy đã bác bỏ đơn khiếu nại của Đảng Xã hội đối lập. Xin nhắc lại là luật mới nâng hạn tuổi về hưu pháp định từ 60 lên 62 và tuổi được hoàn toàn hưởng trọn lương hưu từ 65 lên đến 67.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Mỹ-Trung tranh giành ảnh hưởng, lôi kéo Indonesia.
Ngay trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân tới Jakarta hôm qua thứ Ba, mùng 9 tháng 11, thì hôm thứ Hai, một phái đoàn hùng hậu của Trung Quốc kết thúc chuyến công du Indonesia với một lời hứa cực kỳ hấp dẫn. Bắc Kinh sẽ đầu tư khoảng 6,4 tỷ đô la vào các dự án hạ tầng cơ sở tại Indonesia trong thời gian tới. Vào lúc Hoa Kỳ quan tâm trở lại châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, thì Indonesia đương nhiên là đối tượng mà Washington và Bắc Kinh tìm mọi cách tranh thủ lôi kéo về phe mình. Theo giới quan sát, trong số 10 nước Đông Nam Á, thì không ở nơi nào giới ngoại giao Mỹ và Trung Quốc lại tỏ ra năng động như tại Indonesia, nước có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên. Cho đến nay, Indonesia luôn luôn tuyên bố theo đuổi chính sách đối ngoại không liên kết, nước Đông Nam Á duy nhất là thành viên G20 và đang khao khát khẳng định vị trí của mình trên chính trường quốc tế. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua cùng với đồng nhiệm Indonesia, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ không quan tâm đến việc kiềm chế Trung Quốc. Phát biểu này không có sức thuyết phục, bởi vì trước đó, tại New Delhi, ông Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ ủng hộ Ấn Độ, đối thủ của Trung Quốc, trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Khi nhắc lại những kỷ niệm thời tuổi thơ có 4 năm sống tại nước này, Tổng thống Mỹ đã tìm cách thuyết phục Indonesia chia sẻ những giá trị chung, nhấn mạnh Indonesia là một đối tác quan trọng nhằm bảo đảm sự phồn vinh trong khu vực châu Á. Thế nhưng có một thực tế là Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức khi muốn chinh phục Indonesia. Mặc dù Jakarta vẫn có những nghi ngại đối với Bắc Kinh, nhưng trong thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với Indonesia về kinh tế, ngoại giao và quân sự. Đồng thời, Indonesia tỏ ra tự tin hơn khi nhấn mạnh tính độc lập trong chính sách đối ngoại theo hướng thực hiện một sự cân bằng năng động trong khu vực. Ông Juwono Sudarsono, từng là Bộ trưởng Quốc phòng của Indonesia từ năm 2004 đến năm 2009, được báo New York Times trích dẫn giải thích: "Chúng tôi muốn duy trì một khoảng cách chiến lược với sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng tôi có thể đi giữa sự cạnh tranh này và thỉnh thoảng đưa ra những tín hiệu rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều quan trọng đối với chúng tôi. Bởi vì nếu chúng tôi tự xích lại gần một bên, thì điều này sẽ làm tổn hại những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Indonesia." Hết lời dẫn. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại nhận định rằng, ngoại trừ Lào, Campuchia, Miến Điện, thì Indonesia cũng giống như một số nước Đông Nam Á khác dường như mong muốn thiết lập quan hệ kinh tế, chiến lược chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về châu Á, thì Indonesia có thể không bao giờ công khai liên kết với Mỹ, nhưng họ có thể học cách chơi, giữ khoảng cách cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tháng 7 năm nay, Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm hợp tác với Kopassus, lực lượng đặc biệt của quân đội Indonesia bị quy trách nhiệm trong các vụ trấn áp, tàn sát thường dân Đông Timor trong những năm 90. Việc hủy bỏ lệnh cấm mở đường cho bình thường hóa quan hệ quân sự song phương. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã viện trợ 47 triệu đô la giúp Indonesia nâng cấp các thiết bị an ninh hàng hải. Năm ngoái, Mỹ và Indonesia cùng chỉ huy một cuộc tập trận với sự tham gia của quân đội 9 nước. Trong thời gian qua, khi Hoa Kỳ sao nhãng châu Á, thì Trung Quốc đã tranh thủ thắt chặt quan hệ với nhiều nước trong khu vực. Sau cuộc đảo chính không thành do những phe nhóm cộng sản Indonesia tiến hành vào năm 1969 và Jakarta nghi ngờ Bắc Kinh đứng đằng sau, thì phải đợi đến năm 1989, hai nước mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Từ năm 2005 đến 2009, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã tăng gấp đôi. Năm 2005, Trung Quốc và Indonesia ký thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược, tiến hành trao đổi quân sự ở cấp cao. Bắc Kinh còn viện trợ kỹ thuật giúp Jakarta chế tạo máy bay, tàu thủy, vũ khí và đạn dược. Có thể nói, trong cuộc chạy đua để lôi kéo Indonesia, Washington còn gặp nhiều khó khăn. Về kinh tế, Mỹ không thể đáp ứng cơn khát đầu tư của Indonesia như Trung Quốc. Sự nghi kỵ của thế giới Hồi giáo đối với Hoa Kỳ. Theo ông Siam Sun Hadi, chuyên gia phân tích chính trị thuộc Đại học Indonesia, thì về mặt chính trị, cản trở lớn nhất là Sinchik, chính phủ Indonesia cảm thấy Hoa Kỳ gây sức ép mạnh đối với Indonesia và các nước Đông Nam Á khác là phải lựa chọn đứng về bên nào.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân với đề tài Các nước phát triển đang mất dần thế thống trị về khoa học trước châu Á. Kế đến sẽ là tạp chí Cộng đồng, nói về Trần Văn Thắng, giám đốc công ty Asico tại Paris, một sinh viên nghèo khởi nghiệp thành công từ những thực phẩm sinh học sạch, bio. Tạp chí này do anh Vũ biên soạn. Cuối cùng là phần Cuộc sống muôn màu, bài hát mới của Michael Jackson vừa được chính thức phát hành đã bị nghi ngờ là một bài giả mạo. Bây giờ, mời quý vị theo dõi thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh về chủ đề Các tổ chức nhân quyền Campuchia chỉ trích các hành động tra tấn tù nhân trong các khu tạm giam.
Xin chào anh Phạm Phan, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng tố cáo tình trạng tra tấn tù nhân rất là phổ biến tại Campuchia. Cụ thể hơn thì các tổ chức nhân quyền đã tố cáo như thế nào ạ?
Thưa anh, vào thời điểm Liên Hợp Quốc xem xét lại các tiến bộ có thể đạt được của Campuchia trong việc hạn chế hành động tra tấn ở các trại tạm giam, thì nhiều tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước cho rằng tại trạng tra tấn vẫn còn tiếp diễn rộng khắp tại các nhà tù và trạm cảnh sát. Một báo cáo chung của 16 tổ chức phi chính phủ nói rằng xiềng xích, hăm dọa, đánh đập và dùng gậy điện chích người bị tạm giam là lối thông thường nhất hiện nay trong các biện pháp tra khảo. Và hầu hết sự lạm dụng này xảy ra tại các đồn cảnh sát với mục đích buộc người tạm giam phải tự thú. Theo ghi nhận của các tổ chức nhân quyền Adoc, Licado và Ủy ban Hành động Nhân quyền Campuchia, thì các đồn cảnh sát tại địa phương được mô tả như một môi trường dung chứa hành động tra khảo và nhiều hình thức đối xử kém lành mạnh. Sự tra khảo cũng thường xuyên được sử dụng để trừng phạt tù nhân vi phạm quy định nhà tù trong điều kiện đất nước còn thiếu phương tiện giam giữ thích hợp. Báo cáo của 16 tổ chức phi chính phủ cũng nói chính quyền không cho phép người bị tạm giam kiếm luật sư bào chữa trong thời gian 24 tiếng đồng hồ khi họ bị đưa vào khu tạm giữ. Và được biết rằng Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc dự trù tổ chức cuộc duyệt xét lần thứ hai về tệ trạng tra tấn trong nhà tù Campuchia vào lúc quốc gia này đánh dấu 18 năm đặt bút ký vào công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc.
Thế thì trong báo cáo đó, các tổ chức nhân quyền họ có nêu những cái trường hợp mà cụ thể hay không ạ?
Thưa anh, có, họ đã nêu ra một trường hợp rất là cụ thể xảy ra vào năm 2008. Theo phúc trình của Ủy ban Nhân quyền Châu Á đưa ra công luận ngày 26 tháng 11 năm 2008, đã tường thuật một sự vụ cụ thể như sau. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2008, Hentos, 24 tuổi, sống tại làng Rulos, xã Trân Ách, quận Đàng Cô, Nông Bình, bị bắt với tội danh cướp của. Sau đó anh bị đưa vào tạm giam trong nhà tù Prey So ở ngoại ô Nông Bình. Ngày 3 tháng 11, má anh là bà An Bakri được cho phép vào nhà tù thăm anh. Lúc đó tình trạng sức khỏe của anh Hentos bình thường, không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt trên thân thể. Tuy nhiên vào ngày 13 tháng 11, khi được tin báo Hentos bị bệnh, bà An Bakri và người anh cả của Tos tên là Van Sering lật đật đi thăm anh. Trong tù, các nhân viên canh gác có nói với bà An đưa cho họ 200 Mỹ Kim để họ cho phép chuyển anh Tos qua phòng giam ít người hơn. Sau đó, nhân viên gác trại giam lại hạ mức tiền xuống còn 100 Mỹ Kim, nhưng bà An chỉ đồng ý đưa cho họ 50 Mỹ Kim. Sau cùng, gác tù không đồng ý. Đến ngày 15 tháng 11, bà An nghe tin con bị bệnh nặng thêm, nên lại vội vã vào nhà tù, xin được gặp mặt con trai. Lần này bà An thấy con mình khác trước nhiều, đầu bị sưng lên, gương mặt bị bầm tím và lưỡi của anh Tos bị cắt. Tos yếu hẳn ra và không còn tỉnh táo. Bà An phải đưa số tiền tương đương với 30 Mỹ Kim cho gác tù để được phép đưa anh đến bệnh viện Mồ Đi Vông tại Nông Bình, nơi mà hầu hết tù nhân bị bệnh nghiêm trọng được chữa trị. Trong nhà thương, Hentos tỉnh lại và kể cho bà mẹ nghe rằng anh bị 5 người súng lại đánh đập. Sau đó anh lại rơi vào trạng thái hôn mê. Ngày hôm sau anh bị ói mửa và tình trạng sức khỏe sao sút đáng lo ngại. Gia đình nạn nhân tìm cách chuyển Hentos đến nhà thương Khamet ở trung tâm thủ đô. Tại đây bác sĩ dùng phương tiện y khoa rọi chiếu mới biết rằng Hentos bị bể xương sọ và phổi bị tổn thương. Hentos chết ngày 21 tháng 11 năm 2008. Theo Ủy ban Nhân quyền Châu Á thì các nhân chứng độc lập kể lại cho biết đầu của Hentos bị rỉ máu, sưng bầm, tay chân và thân hình anh cũng bị bầm và lưỡi bị cắt. Tất cả vết thương này khiến cho các nhân chứng và bà An kết luận Hentos bị tra tấn trong tù. Một thân nhân của Hentos nói nhân viên gác tù khởi sự đánh đập Tos sau khi anh không chịu thuyết phục gia đình đưa cho họ 200 Mỹ Kim khi đến thăm anh ngày 13 tháng 11. Thế nhưng theo ông Mong Kim Hen, giám đốc nhà tù Prey So nói không có bất cứ hành động tra tấn nào. Ông cho biết Hentos cố tình tự tử bằng cách cắn lưỡi và đập đầu vô tường. Bà mẹ của anh Hentos đã làm hồ sơ kiện cảnh sát đánh chết con bà, nhưng chưa biết kết quả ra sao.
Như vậy là theo những báo cáo mới nhất, thì trường hợp của anh Hentos không phải là cá biệt, mà cho tới nay thì tình hình có vẻ không có gì là khả quan hơn so với cách đây mấy năm.
Đúng là như vậy đó anh. Tổ chức Nhân quyền Ricardo cho biết trong 10 tháng đầu năm nay đã có 101 trường hợp tra tấn tại đồn cảnh sát và trong các nhà giam. Vào năm ngoái thì có tất cả 108 vụ tra tấn, đa số lại xảy ra tại đồn cảnh sát. Cũng trong năm 2009, Tổ chức Nhân quyền Ad Doc nói có 9 người bị chết trong khu tạm giam của cảnh sát, và có thể đó là hậu quả của những màn đánh đập tra tấn. Cạnh đó thì báo cáo của các nhóm nhân quyền than phiền trong thời gian 5 năm qua, sự lạm dụng quyền hành trên thân xác tù nhân đã không bị chính quyền hay là cơ quan luật pháp trừng phạt. Các tổ chức nhân quyền cũng yêu cầu luật pháp định nghĩa rõ ý nghĩa tra tấn và thành lập cơ quan độc lập điều tra các tố cáo cảnh sát đã thực hiện hành động tra tấn người bị tạm giam. 2 tuần trước đây, khi ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon viếng thăm, thì Thủ tướng Hun Sen trong cuộc tiếp xúc với ông ta đã đưa ra lời đe dọa đóng cửa văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc nếu không thay thế người đứng đầu văn phòng. Lý do được ông Hun Sen nêu ra là văn phòng này đã làm công việc như đại diện cho phe đối lập chứ không giúp đỡ vấn đề nhân quyền tại Campuchia. Sau cùng thì chiếu theo điều 12 và 13, Công ước chống tra tấn kêu gọi phải mở cuộc điều tra bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng và vô tư khi có dữ kiện hợp lý là đã xảy ra hành động tra tấn, và khảo sát nhanh chóng công bằng khi có đơn khiếu kiện hung thủ thực hiện hành động tra tấn.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh đã tường trình về tình trạng tra tấn tù nhân phổ biến tại Campuchia hiện nay qua những tố cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo lần thứ 2 về Biển Đông với sự tham gia của hơn 50 chuyên gia nghiên cứu quốc tế.
Việt Nam được xếp thứ 8 trong danh sách 10 nước có GDP bình quân tăng nhanh nhất.
Tổng thống Obama ca ngợi Indonesia như một mô hình đối với đạo Hồi và phương Tây.
Thân nhân của nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba không được chính quyền cho phép vào tù thăm ông.
Một người lính tuần duyên Nhật Bản thú nhận đã công bố đoạn video về vụ tàu cá Trung Quốc đụng vào tàu tuần tra Nhật Bản.
Nhóm G20 chuẩn bị khai mạc ngày mai trong bối cảnh bao trùm không khí bi quan về khả năng các nước đạt đồng thuận.
Tổng thống Pháp Sarkozy ký ban hành luật cải tổ hư bổng.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung tranh giành ảnh hưởng, lôi kéo Indonesia.
Các tổ chức nhân quyền Campuchia chỉ trích các hành động tra tấn tù nhân trong các khu tạm giam. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo với chủ đề các nước phát triển đang mất dần thế thống trị về khoa học trước châu Á do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Nhìn vào lượng bằng sáng chế thì bộ ba Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản hiện nay vẫn thống lĩnh thế giới khoa học. Nhưng thế thống lĩnh này đang trên đà tuột giảm dần, trong lúc mà các quốc gia châu Á lại trên đà vươn lên. Trên đây là đánh giá của một báo cáo mà Liên Hiệp Quốc vừa công bố và được tờ Libération trích dẫn qua tựa đề Khoa học Trung Quốc làm lung lay thế giới. Mới đầu bài báo Libération trích một câu trong báo cáo về khoa học của UNESCO công bố hôm nay, ghi nhận là thời gian 5 năm vừa qua đã thật sự bắt đầu làm lung lay thế thống trị truyền thống của Hoa Kỳ. Tờ báo cho đây là một câu rất có trọng lượng, vì nó thông báo một sự đảo lộn về địa lý chiến lược, cắt đứt với tình hình 60 năm qua. Tờ báo tìm hiểu cơ sở kết luận của bản báo cáo, giải thích là những dấu hiệu đầu tiên về chuyển biến nói trên là trên hoạt động các viện nghiên cứu. Từ năm 2008, theo số liệu của viện Simago, định chế khoa học đứng đầu thế giới về số lượng báo cáo công bố là Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Bảng xếp hạng các quốc gia càng cho thấy sự chuyển đổi trong làng khoa học thế giới. Nếu Trung Quốc kể như vô hình vào thập niên 1980, thì trong giai đoạn 1996 đến 2008, Trung Quốc xuất hiện ở hàng thứ tư sau Nhật Bản, Anh Quốc và Hoa Kỳ, nhưng trước Đức và Pháp. Từ năm 2008 thì Trung Quốc đã đứng vào hàng thứ hai. Theo Libération, báo cáo còn tiên đoán là trong vài năm nữa thôi sẽ có nhiều nhà nghiên cứu ở các viện Trung Quốc hơn là ở Mỹ.
Thay đổi này không chỉ được nhìn thấy riêng ở các viện nghiên cứu. Theo báo Libération, đào tạo ở cấp đại học đã phát triển theo cấp số nhân tại những quốc gia đang vươn lên. Đại học Iran đã cấp bằng cho 81.000 sinh viên năm ngoái, trong khi vào năm 2000 chỉ có khoảng 10.000 sinh viên mới lãnh bằng tốt nghiệp. Ấn Độ sẽ thành lập thêm 30 đại học mới, nâng số sinh viên lên 21 triệu vào năm 2012. 5 năm trước đó, số sinh viên ở Ấn chỉ là 15 triệu. Phần đông sinh viên tốt nghiệp sắp tới đây là những kỹ sư, các nhà vật lý, hóa học và sinh vật học.
Nêu lên những thành tựu trong đời sống hàng ngày, các quốc gia đang vươn lên, Libération còn nhắc lại là nếu Trung Quốc, công xưởng của thế giới, vẫn tiếp tục sản xuất đồ chơi, quần áo, giày vớ, thì bên cạnh đó, họ cũng phóng hỏa tiễn, xây dựng trung tâm điện hạt nhân, xe lửa, cao tốc v.v. Còn một nước như Bangladesh thường bị xem là một quốc gia nghèo, cũng sản xuất đến 97% thuốc men họ sử dụng và còn xuất khẩu qua tận châu Âu. Còn Ấn Độ hiện là quốc gia đứng đầu thế giới xuất khẩu dịch vụ tin học. Điều lý thú là sự biến đổi này, theo đánh giá của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, là một sự đoạn tuyệt với những mô hình truyền thống, không thể nào đánh giá dựa trên khái niệm chậm trễ về công nghệ nữa.
Liberation giải thích là các bản sáng chế vẫn cho thấy, như nói trên, bộ ba Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản vẫn ngự trị thế giới khoa học, công nghệ. Nhưng thế thống trị còn giá trị gì nữa khi mà các hợp đồng lớn thường đính kèm các khoản chuyển giao công nghệ học, hoặc là khi các nước đang phát triển mua lại những tập đoàn sản xuất ở các quốc gia phát triển, và ngày một ngày hai họ nắm trong tay hiểu biết khoa học cũng như công nghệ học của những quốc gia tiên tiến. Cho nên, những nước bị chậm trễ có thể tiến nhanh hơn những đàn anh đứng nhất lớp trước đây về công nghệ học.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện kinh tế, sự kiện thu hút báo chí Pháp hôm nay là cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 bắt đầu ngày mai tại Seoul. Báo Le Figaro nhận thấy đây là một cuộc họp có tính chất trắc nghiệm đối với uy tín của khối G20, tích bài báo trên trang kinh tế. Và đây, theo tờ báo, cũng là một cuộc họp tế nhị cho uy tín của đương kim chủ tịch luân phiên nhóm G20 là Hàn Quốc, tế nhị bởi vì cuộc chiến tranh tiền tệ. Theo Le Figaro, trong một năm giữ chức ghế chủ tịch luân phiên G20, Hàn Quốc đã gặt hái được một số thành công, nhất là trong việc cải tổ quỹ tiền tệ quốc tế FMI hay việc điều chỉnh hoạt động ngành ngân hàng. Nhưng cuối cùng, uy tín của Hàn Quốc sẽ được đánh giá trên khả năng giải quyết cuộc chiến tranh tiền tệ hiện nay.
Tờ Le Monde được cúng nhìn về cuộc họp G20 về câu hỏi ai là thủ phạm gây ra rối loạn kinh tế thế giới và các nước G20 có thể đi đến thỏa thuận với nhau hay không. Đối với câu hỏi cuối cùng này thì Le Monde cho là để tự các quốc gia ý thức là không phải chỉ có mình trên thế giới và nghĩ đến tác động đối với những nước khác thì hơi khó. Còn ai là kẻ chịu trách nhiệm về sự xáo trộn hiện nay thì quả là các con mắt đều nhìn về cặp Mỹ-Trung. Riêng đối với Trung Quốc, thì Le Monde nêu lên thấy khó xử của Bắc Kinh, thay đổi mô hình kinh tế hay không. Bắc Kinh, theo tờ báo, đang đứng trước hai sức ép, giới chuyên gia cũng như lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đánh giá là mô hình áp dụng đến nay không hữu hiệu nữa và phải cần cân bằng lại nền kinh tế thứ nhị thế giới. Và biện pháp là hướng về tiêu thụ nội địa, tăng giá đồng yuan và tăng lương công nhân. Nhưng việc thay đổi mô hình áp dụng từ 30 năm qua giúp Trung Quốc đi lên cũng gây lo ngại, nhất là giới xuất khẩu cũng như các doanh nghiệp nhà nước sẽ kịch liệt chống đối. Vả lại, nếu chính quyền thấy là cần phải thay đổi nhưng họ cũng công nhận là không muốn đi quá nhanh. Cho nên, đó là những lý do đã khiến lãnh đạo Trung Quốc muốn duy trì tình trạng như hiện nay và tiếp tục tấn công đối thủ bên ngoài. Vả lại, theo tờ báo, cuộc chiến tranh tiền tệ cũng thuận lợi cho Bắc Kinh, vì khi mọi người chỉ trích nhau thì Bắc Kinh nằm trong trường hợp chung.
Sự kiện ngoại giao được chú ý nhất hôm nay là chuyến công du châu Á của ông Obama, mà Indonesia là chặng đường thứ hai. Le Figaro đưa tin qua hàng tựa, Obama chìa tay cho Hồi giáo ôn hòa tại Indonesia. Bên dưới bức ảnh chụp bà Michelle và ông Barack Obama tươi cười bên cạnh Tổng thống Yudhoyono và phu nhân. Báo Le Figaro chạy tích lớn, Obama vui mừng trở lại Indonesia và nhắc lại Tổng thống Mỹ hồi còn nhỏ đã ở Indonesia đến 4 năm. Đối với những người ở khu vực Menteng và đã biết gia đình của cậu bé Barry từ trong ngõ kép, gia đình của ông Barack Obama cư ngụ ở đây vào cuối thập niên 1960. Trong số những người quen biết gia đình của ông Barack Obama có ông Quenret Satchakosamat, và theo ông thì ông Barack Obama vẫn mang trong trái tim một phần của Indonesia và những giá trị cởi mở bao dung mà ông đã học tại đây khi còn chơi đùa với những người láng giềng Hồi giáo. Theo tác giả bài báo thì khi gia đình Obama đến Indonesia vào năm 1967, thì lúc đó Indonesia vẫn còn bị khủng hoảng kinh tế, khu vực Menteng của giới Trung Lưu ngày nay vẫn còn là một nơi kém phát triển, mà điện thì lúc có lúc không và nhiều ngôi nhà thì vẫn còn được xây bằng tre. Bài báo cho là tất nhiên, ngoài cái khía cạnh tình cảm, Indonesia hy vọng chuyến viếng thăm của ông Obama sẽ nâng hình ảnh và vai trò của Indonesia trên chính trường quốc tế, một vai trò xứng đáng hơn với tầm vóc, kích thước và dân số của quốc gia này.
Le Monde hôm nay thì nhìn lại chuyến đi Ấn Độ mà Tổng thống Obama đã biết làm hài lòng chủ nhà, nhưng cũng không quên nhắc nhở trách nhiệm của Ấn Độ trên chính trường quốc tế. Từ vấn đề quan hệ với Pakistan cho đến các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran hay Miến Điện. Le Monde khen phục tài ngoại giao của Tổng thống Mỹ đã đạt được kết quả mà ông mong muốn sau 3 ngày viếng thăm Ấn Độ. Ông đã chinh phục được chủ nhà khi hậu thuẫn cho vai trò lớn hơn của Ấn Độ trên chính trường quốc tế. có nghĩa là hậu thuẫn Ấn Độ trong việc giành một chiếc ghế thường trực Hội đồng Bảo an. Đây, theo tờ báo, là một món quà quý báu, tương đương với món quà của ông Bush trước đây trên hồ sơ hạt nhân dân sự. Le Monde nhìn thấy là Tổng thống Mỹ đã trổ tài ngoại giao để chiêu dụ Ấn Độ, một đối tác tốt, trong lúc mà Hoa Kỳ đánh giá là không còn sức để thúc đẩy tăng trưởng và duy trì trật tự trên hành tinh nữa, và phải tìm kiếm đối tác. Ông Obama đã thực hiện mục tiêu như nói trên mà không làm mất mặt đối thủ truyền thống của Ấn Độ là Pakistan. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng. Trần Văn Thắng, giám đốc công ty Asico tại Paris, một sinh viên nghèo khởi nghiệp thành công từ những thực phẩm sạch bio.
Trên con phố nhỏ của quận 12 Paris, Rue de Charenton, có một cửa hàng mới xuất hiện với cái tên khá giản dị, Asico, chuyên kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp. Không nằm trong khu phố thương mại nhộn nhịp người qua lại, nhưng cửa hàng này lại thu hút được khá nhiều người bởi những sản phẩm bày bán ở đây đều là những sản phẩm sạch có nguồn gốc tự nhiên mà người tiêu dùng ngày nay vẫn quen gọi là sản phẩm bio. Trên các giá hàng của Asico có bày bán nhiều loại trà, sâm, đồ uống và các chế phẩm bổ dưỡng khác, được chế biến từ những nguyên liệu hoàn toàn tuân thủ các quy trình sạch, không chịu tác động của bất kỳ loại hóa chất nào. Khách hàng ở châu Âu có thể tìm thấy ở Asico những loại sản phẩm độc đáo xuất xứ từ châu Á như nhân sâm đỏ cao niên của Triều Tiên, trà thanh nhiệt giảm cân chống mất ngủ đến từ Trung Quốc, Việt Nam, v.v. hay cả những loại chế phẩm truyền thống của y học phương Đông như phấn hoa, hạt kỳ tử, rồi cả những sản phẩm bổ dưỡng tăng cường sinh lực có nguồn gốc xa xưa của người thổ dân Inca trên đất châu Mỹ như bột maca hay guarana được nhập về từ Peru. Tất cả các nguyên liệu của sản phẩm trên đều phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ của canh tác sinh học để được đóng nhãn hiệu bio. Có điều ít ai để ý biết rằng ông chủ của Asico, người đã mạnh dạn đưa các sản phẩm bio đó vào thị trường châu Âu, lại là một chàng sinh viên Việt mới ra trường, còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi, Trần Văn Thắng. Tiếp xúc với anh, không mấy ai nghĩ rằng chàng thanh niên nhỏ bé dáng vẻ thư sinh này lại là giám đốc một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm sinh học cho khắp châu Âu. Xuất thân trong một gia đình nghèo đông con ở Vũng Tàu, như Thắng kể thì bố mẹ đều là nông dân. Năm 2002, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thắng tìm được một học bổng theo học master về quản trị kinh doanh tại Paris. Qua học tập nghiên cứu hệ thống thị trường tại Pháp, Thắng nhận thấy bio là loại sản phẩm đang được ưa chuộng ở Pháp và đây sẽ là sản phẩm tiêu dùng của tương lai. Bên cạnh đó, anh cũng nhận thấy châu Á là nơi có rất nhiều ưu thế về các mặt hàng bio vì có cả một truyền thống canh tác và sử dụng sản phẩm sạch từ lâu đời nay. Sau những năm học tập, nghiên cứu và tích cóp kinh nghiệm từ những công việc làm thêm lúc còn là sinh viên tại Pháp, cuối cùng, anh Thắng quyết định đứng ra thành lập công ty riêng, khởi nghiệp từ những sản phẩm sinh học sạch. Anh tâm sự.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì em sang Pháp, vì nhờ em học cái chương trình của Pháp á, thì em sang đây em học Master, thì em học về Management dạng MBA á, thì sau đó em có dự định lập công ty, thì trước khi lập thì em cũng đã từng đi làm thêm á, thời sinh viên á, ở mấy các hội chợ ở Pháp. Em thấy nhu cầu của người dân Pháp về hàng bio cũng nhiều, chưa có ai cung cấp, em cũng tìm hiểu rồi thì cũng mày mò, rồi tìm hiểu thông tin về cái cách thủ tục á, thì cuối cùng em quyết định lập, thì lúc đầu vốn cũng không có nhiều lắm, thì em phải vay bạn bè anh em rồi cô chú Việt kiều thế này, lúc đầu nói chung cũng khó khăn đấy. Em thì vốn không có, tay em 4.000 nữa cũng đau đầu về vốn đấy, vì phải nhập hàng này, chi phí vận hành, rồi chi phí nhân viên hạn mấy đó nặng lắm. Thì cũng rủi ro đấy. Vì cô ông em nói chung sang rồi phải đi phân phối các hội chợ, rồi từ từ mình có khách hàng.
Công ty Agico đã ra đời được 4 năm, với một đội ngũ nhân viên hơn chục người lo đủ các công việc từ tiếp thị, giới thiệu mặt hàng, nhân các kỳ hội chợ cho đến việc giao hàng đến tận các cửa hàng phân phối bán lẻ ở khắp mọi nơi. Đến nay, Agico đã chinh phục được khách hàng châu Âu bằng những sản phẩm truyền thống độc đáo từ những vùng đất xa xôi, xây dựng được cho mình một hệ thống phân phối ổn định tại Pháp.
Thì công ty Agico tồn tại được 4 năm, lúc đầu là bán các hội chợ bio thì có lượng khách hàng cũng tương đối lớn rồi. Còn bây giờ thì bắt đầu tập trung mở cửa hàng ở Paris.
Em cũng đã có hệ thống phân phối tương đối tốt ở Pháp rồi. Thì hiện tại các hệ thống hội chợ thì em đã có mặt hết rồi, các sản phẩm của em đã có mặt ở trong rồi. Còn các cửa hàng thì hiện tại cửa hàng của em có cái ở quận 12, 13 có một điểm bán hàng và ở chỗ Song Ti ở đấy. Rồi ngoài ra em cố gắng tức là phân phối ở các pharmacy hoặc là para pharmacy đấy. Rồi ngoài ra cũng bán hàng ở trên Internet. Rồi em cũng tham gia các hội chợ ở Thụy Sĩ, Bỉ hoặc Luxembourg. Khách hàng nói chung tương đối hài lòng về sản phẩm của Agico của em. Nói chung cũng tương đối lớn với cái doanh thu hàng năm của khoảng 7 đến 800 nghìn euro. Công ty cũng phải có lượng khá lớn khách hàng và hướng sắp tới sẽ tập trung phân phối các cửa hàng vì các cửa hàng đó là mới lâu dài.
Trên thị trường Pháp thì sản phẩm bio đang rất được ưa chuộng và đã có không ít công ty lớn Pháp chiếm lĩnh thị trường này. Vậy thì là một công ty nhỏ thì Agico duy trì và phát triển khách hàng của mình bằng những sản phẩm gì?
Các sản phẩm bio thì chủ yếu về ví dụ như các loại trà bio chẳng hạn, rồi các loại nước uống bio, tức là làm từ các sản phẩm từ các loại quả, các loại củ gì đó chẳng hạn. Rồi thứ hai là về cosmetic bio, tức là mỹ phẩm bio thì từ các loại cây ví dụ như aloe vera chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì cũng có một số sản phẩm tức là cái trái cây chẳng hạn bio thì các loại sản phẩm đó thì nó ngoài cái chất lượng bio ra thì nó có cái công dụng ví dụ giúp mình chữa một số bệnh chẳng hạn, như ví dụ như về như uống trà xanh thì có thể giúp mình giảm béo chẳng hạn, các sản phẩm như cây lô hội, cây aloe vera thì có chức năng làm đẹp chẳng hạn, rồi các loại sâm chẳng hạn có chức năng chống mệt mỏi chẳng hạn, rồi ví dụ một số sản phẩm từ châu Mỹ chẳng hạn thì cũng có chức năng là tăng sức đề kháng chẳng hạn. Thì nói chung nó tập trung chủ yếu là để chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc sắc đẹp.
Hình như các sản phẩm sạch bio nhập từ Việt Nam về chưa thấy có nhiều trong danh mục của Agico thì phải.
Dạ, thì em cũng đã nhập mấy năm nay nhưng mà nó chưa đạt tiêu chuẩn bio. Thì hy vọng dần dần mình sẽ có sản phẩm bio 100% từ Việt Nam. Dạ, hiện tại giờ mình chưa có bio. Dạ, hiện tại giờ mình chỉ nói với khách hàng là lúc phân tích thì không có các chi phí, tức là không có thuốc trừ sâu hả? Hoặc là nếu có một lượng rất là bé, chứ còn chuẩn bio hiện tại mình chưa có.
Những bước đi khởi đầu khó khăn dường như đã qua, sản phẩm Agico đã xâm nhập được vào thị trường ở Pháp và thu hút được khá đông khách hàng. Sắp tới đây, công ty bắt đầu tính đến chuyện mở rộng thị trường hơn, xa nữa là việc nhập nguyên liệu, tự lo khâu chế biến, đóng gói để trở thành nhãn hiệu riêng của mình.
Nói chung lợi thế của Agico là đội ngũ nhân viên trẻ, thứ hai là chất lượng tốt và chăm sóc khách hàng tốt. Đối với khách hàng cá nhân thì hiện tại là họ rất hài lòng. Tuy nhiên đối với khách hàng là các cửa hàng gọi là client professional thì cũng chưa có đáp ứng được hết tất cả yêu cầu của họ. Thì tương lai là cố gắng trở thành cái nhà sản xuất là mình có thể tức là làm bao bì cho người ta luôn với nhãn mác người ta. Thì đó là cái hướng lâu dài.
Chắc chắn mình sẽ sản xuất. Tức là sẽ có nhà máy của mình để sản xuất cái này.
Thời điểm đầu thì khó khăn về vốn, về nhân lực, về vấn đề pháp lý. Còn bây giờ thì để tồn tại được nó lại càng khó hơn. Nhưng mà công ty phải cố gắng. Mục tiêu là nhập hàng càng nhiều càng tốt từ châu Á cho khách hàng ở châu Âu. Thì tất nhiên trong làm ăn thì cũng phải có chút mạo hiểm. Và tất nhiên cũng phải có tính toán. Như em thì em cũng đã biết được về thị trường rồi. Em nghĩ là sẽ thành công bởi vì em mới làm. Còn mức độ thành công như thế nào thì lúc đó em chưa biết được. Thế và cho tới bây giờ thì nói chung cũng thành công được một chút xíu. Hiện tại giờ thì thị trường Pháp và Thụy Sĩ là chính. Thì sắp tới sẽ phát triển nhiều hơn thị trường Luxembourg, Bỉ và nước Anh. Dạ thì nhà bây giờ mình vào thị trường rồi thì bây giờ nói chung em nghĩ là cần tiếp tục phát triển thêm một nhiều cái.
Từ một sinh viên nghèo bước vào đời bằng số vốn duy nhất là kiến thức đã học được ở trường và bằng một suy nghĩ táo bạo, anh Thắng đã có được những bước đầu khởi nghiệp thành công, nhất là anh đã tìm được chỗ đứng cho mình trong một môi trường kinh doanh rất đa dạng nhưng cũng không ít khó khăn như ở châu Âu.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Tuấn Thảo biên soạn, nói về bài hát mới của Michael Jackson vừa được chính thức phát hành bị nghi là một bài giả mạo.
Cuộc sống muôn màu. Trong tuần này, hãng đĩa Sony vừa mới tung ra một ca khúc chưa từng được phát hành của thần tượng quá cố Michael Jackson. Mang tựa đề Breaking News, bản nhạc này là trích đoạn đầu tiên của album gồm toàn là những ca khúc chưa phổ biến của ông hoàng nhạc pop, nhưng chưa gì đã có nhiều tiếng nói cho rằng đây chỉ là một bài hát giả mạo. Theo dự kiến, album đầu tiên sau ngày Michael Jackson qua đời sẽ được tung ra thị trường vào giữa tháng 12 tới, nhưng kể từ một tháng trước, hãng đĩa Sony đã tải lên mạng ca khúc Breaking News trên website chính thức của hãng này. Sony khẳng định đây là một ca khúc nguyên gốc của ông hoàng nhạc pop, nhưng theo gia đình của Michael Jackson và của nhiều fan hâm mộ, bài này không phải là do anh hát mà là do một người khác giả giọng của anh. Người đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận là TJ Jackson, cháu ruột của thần tượng quá cố. Thông qua các mạng xã hội và các diễn đàn thông tin về âm nhạc, TJ tuyên bố người đã ghi âm bài này không phải là Michael mà là Jason Malachi, một gương mặt khá quen thuộc trong giới chuyên giả dạng các thần tượng, từ phong cách tướng mạo cho đến cách ăn mặc và lối biểu diễn trên sân khấu. TJ còn khẳng định rằng mỗi khi hát, Michael Jackson có cách lấy hơi ngắt câu và độ rung giọng vibrato rất đặc biệt. Trên bản nhạc Breaking News, ca sĩ hát bài này chỉ trổ tài bắt chước nhưng không thể nào y hệt như thần tượng nhạc pop. TJ đã ngỏ lời xin lỗi với fan hâm mộ và kêu gọi họ đừng nhẹ dạ cả tin để tránh bị đánh lừa. Vì theo anh, việc cho ra mắt ca khúc này là một sai lầm lớn, không tôn trọng di chúc của người đã mất. Sau người cháu ruột, đến phiên người chị của Michael Jackson ra lời tuyên bố trên mạng. Theo cô Latoya, cô đã từng nghe bài hát này và thực tình cô không nhận ra giọng ca của người em trai ruột. Latoya còn cho biết, ngay cả những đứa con của Michael là Paris và Prince cũng không nhận ra tiếng hát của người cha. Nói tóm lại, nhiều thành viên trong gia đình của Michael Jackson rất hoài nghi về tính xác thực của bản nhạc này. Hãng đĩa Sony ngay lập tức đã phản pháo khi chính thức ra thông cáo là hãng này đã tiến hành nhiều cuộc xét nghiệm bằng kỹ thuật đo lường và so sánh âm thanh. Theo công ty Sony, thì các cuộc xét nghiệm cho thấy giọng ca ghi âm trên bài Breaking News là của không ai nào khác ngoài ông hoàng nhạc pop. Cũng cần nhắc lại là cuộc tranh luận đã bắt đầu kể từ khi có dự án tập hợp lại các ca khúc chưa từng được phổ biến của Michael Jackson để cho ra mắt thành nhiều tuyển tập. Kế hoạch này từng bị một số nghệ sĩ làm việc với Michael Jackson trước đó lên tiếng chỉ trích, vì theo họ, đó chỉ là nhằm mục đích kinh doanh lợi nhuận nhiều hơn là vì tiêu chí nghệ thuật. Về phần mình, một số fan đã yêu cầu hãng Sony đưa cho một nhóm chuyên gia độc lập xét nghiệm giọng ca ghi âm trên đĩa này. Trong khi chờ đợi, đông đảo người hâm mộ đã bắt đầu một chiến dịch vận động thông tin trên mạng để tẩy chay đĩa nhạc này từ đây cho đến ngày chính thức phát hành album vào giữa tháng 12.
Thank you.
RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do anh Vũ phụ trách là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, từ Ấn Độ đến Úc, Hoa Kỳ bày thế cờ châu Á-Thái Bình Dương, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tuấn Quang tại Sydney. RFI xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị, nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mon Mon Amour qua tiếng hát của Youssou N'Dour.
Ce n'est pas facile pour moi, pas difficile pour toi, I'm sure. Une place au soleil, je me donne plus de cœur à me joker. Difficile pour toi, amour de cœur.